Đây Paris, RFI, Tiếng Nói Quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Thu Hằng, Thủy My và Trọng Thành. Xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 20 tháng 5, 2015. Tàu tác chiến của Mỹ và Trung Quốc chạm trán trên Biển Đông. Indonesia và Malaysia quyết định sẽ tạm thời tiếp nhận các thuyền nhân. Bắc Triều Tiên hủy chuyến công du của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ khởi tố 6 gián điệp kinh tế Trung Quốc. Tổng thống Poroshenko tuyên bố Ukraine đang trong tình trạng chiến tranh thực sự với Nga. Chủ đề một mối ngày một sự kiện Thái Lan phe quân sự dùng luật về tội khi quân làm vũ khí đàn áp. Kính thưa quý vị, trong một cuộc tuần tra gần đây trên Biển Đông, tàu tác chiến của Mỹ và Trung Quốc đã sử dụng các quy tắc mà hai nước đã thỏa thuận cho các cuộc gặp nhau bất ngờ trên biển. Hãng tin Bloomberg News hôm nay trích lời Đô đốc Michael Howard, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ cho biết là tàu tác chiến tuần duyên USS Fort Worth gần đây đã gặp một tàu quân sự của Trung Quốc ở khu vực gần quần đảo Trường Sa. Đô đốc Howard cho biết là Hoa Kỳ đã thỏa thuận với phía Trung Quốc về việc sử dụng các quy tắc ứng xử cho những cuộc gặp bất ngờ trên biển để tránh xảy ra đụng độ giữa hai bên. Những quy tắc đó đã được hai chiếc tàu tác chiến nói trên sử dụng khi gặp nhau trong lúc tuần tra. USS Fort Worth là chiếc tàu tác chiến tuần duyên đầu tiên của Mỹ được điều đến Biển Đông để tuần tra tại vùng biển chung quanh quần đảo Trường Sa, quần đảo mà nhiều nước, chủ yếu là Việt Nam, Trung Quốc và Philippines, đang tranh chấp chủ quyền. Nhưng nữ đô đốc Mỹ không nói rõ là chiếc tàu tác chiến của Mỹ có đã đi vào phạm vi 22 km chung quanh quần đảo Trường Sa hay không, mà cũng không cho biết chi tiết của vụ chạm trán giữa hai tàu tác chiến Mỹ-Trung. Những quy tắc về gặp nhau bất ngờ trên biển chắc chắn là sẽ được sử dụng nhiều hơn, bởi vì Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter chủ trương mở rộng tuần tra trên vùng Biển Đông, kể cả khu vực trong phạm vi 22 km chung quanh các đảo nhân tạo mà Trung Quốc đang xây dựng trên quần đảo Trường Sa. Kế hoạch này là nhằm bảo đảm quyền tự do lưu thông hàng hải và là một chiến dịch mà Hoa Kỳ thường xuyên tiến hành. Năm ngoái, Mỹ đã tiến hành chiến dịch tự do hàng hải đối với 19 quốc gia, trong đó có Indonesia, Philippines và Việt Nam. Theo Bloomberg News, nữ đô đốc Howard, phụ nữ gốc Mỹ, gốc Phi đầu tiên chỉ huy một chiến hạm hải quân Mỹ, cho rằng đã đến lúc Trung Quốc phải giải thích rõ mục tiêu của các công trình bồi đắp mở rộng đảo ở Biển Đông. Về tình hình tại Đông Nam Á, sau khi bị cộng đồng quốc tế lên án, Malaysia và Indonesia hôm nay loan báo sẽ chấm dứt việc xua đuổi các tàu của người tị nạn Đông Nam Á đang trôi dạt trên biển và sẽ tạm cho trú ngụ tại nước mình. Ngoài ra, ngư dân Indonesia cũng đã phớt được khoảng 400 người Rohingya đến từ Miến Điện. Từ Bangkok, thông tin viên RFI trong khu vực Arnaud Dubus cho biết thêm chi tiết.
Ce sont 426 personnes, dont de nombreuses femmes et enfants, que les pêcheurs indonésiens ont ramené tôt ce mercredi.
Họ gồm 426 người, trong đó có nhiều phụ nữ và trẻ em mà sáng nay các ngư dân Indonesia đã cứu vớt được ở vùng biển gần tỉnh Aceh, cực bắc đảo Sumatra của nước này, bị suy kiệt trong tình trạng bị mất nước nghiêm trọng. Những người Rohingya từ Miến Điện được tìm thấy trên một chiếc tàu trôi dạt động cơ không còn hoạt động. Họ sẽ gia nhập vào số hàng trăm người Bangladesh và Rohingya đã được cứu vớt hay bơi được đến bờ biển Indonesia trong những ngày gần đây. Tuy vậy, vẫn còn nhiều ngàn người tị nạn đang trôi dạt trên biển Andaman và eo biển Malacca. Chính là để thảo luận về các phương tiện đối phó với cuộc khủng hoảng nhân đạo trong khu vực mà các ngoại trưởng Thái Lan, Malaysia và Indonesia đã họp lại hôm nay tại thủ đô hành chính Putrajaya của Malaysia. Sau cuộc họp, Malaysia và Indonesia cho biết sẵn sàng tiếp đón người nhập cư trên lãnh thổ của mình. Sự vắng mặt đáng chú ý nhất, tất nhiên là của Miến Điện, nơi xuất phát hầu hết những người nhập cư, nhưng dưới áp lực mạnh của các nước khác trong khu vực, nước này bắt đầu có thái độ mềm mỏng hơn. Chính quyền Miến Điện hôm nay nói là sẵn sàng giúp đỡ cho những người đang lênh đênh trên biển cả.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Trong cuộc họp báo chung ngày hôm nay, hai ngoại trưởng Indonesia và Malaysia kêu gọi các nước khác trong khu vực tham gia nỗ lực này. Họ nói rằng có khoảng 7.000 người tị nạn đang ở ngoài biển. Hôm qua, Liên Hợp Quốc báo động có ít nhất 2.000 người nhập cư, trong đó có phụ nữ và trẻ em đang bị bỏ rơi trên 5 chiếc tàu gần bờ biển Miến Điện và Bangladesh từ hơn 40 ngày qua, yêu cầu Thái Lan, Malaysia và Indonesia ưu tiên cứu người, tôn trọng nhân phẩm của họ. Về tình hình bán đảo Triều Tiên, hôm nay Bắc Triều Tiên thông báo hủy chuyến công du của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. Đây lẽ ra là chuyến viếng thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của người đứng đầu Liên Hợp Quốc từ hơn 20 năm nay.
Theo AFP, tại Seoul, ông Ban Ki-moon cho biết, Sáng sớm hôm nay, chính quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã thông báo qua đường ngoại giao quyết định hủy chuyến viếng thăm của tôi đến khu Cây Song. Lẽ ra sẽ diễn ra vào thứ năm tới. Ông không nhận được một lời giải thích nào về sự thay đổi vào phút chót và lấy làm tiếc về quyết định trên. Bộ Thống nhất Hàn Quốc phụ trách về quan hệ hai miền Nam Bắc Triều Tiên qua lời phát ngôn viên của mình kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ chính sách cô lập và bắt tay với Liên Hiệp Quốc và cộng đồng quốc tế. Quyết định của Bắc Triều Tiên là phản ứng lại với tuyên bố của ông Ban Ki-moon hôm 19 tháng 5 kêu gọi chế độ Bình Nhưỡng kiềm chế mọi hành động có thể gây thêm căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên. Bình Nhưỡng vẫn thường trả đũa các tuyên bố của các nhà lãnh đạo nước ngoài, quy trách nhiệm cho Bắc Triều Tiên liên quan trực tiếp hay gián tiếp tới vấn đề leo thang căng thẳng giữa hai miền tròi và trong khu vực. Cùng du Seoul từ thứ Ba, ông Ban Ki-moon tỏ ra lo ngại trước một cuộc chạy đua vũ trang mới và căng thẳng ngày càng tăng trong khu vực, sau khi Bắc Triều Tiên tuyên bố đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo chiến lược từ tàu ngầm, bất chấp các quy định của Liên Hiệp Quốc. Nhân dịp này, ông Ban Ki-moon dự kiến sẽ thăm khu công nghiệp Liên Triều Cây Song bên phía Bắc Triều Tiên. Chuyến viếng thăm lẽ ra diễn ra vào thứ năm tới, và là chuyến viếng thăm Bắc Triều Tiên đầu tiên của một người đứng đầu Liên Hiệp Quốc kể từ năm 1993.
Cũng liên quan tới Bắc Triều Tiên, theo hãng thông tấn chính thức của Bắc Triều Tiên KCNA được hãng tin AFP trích dẫn, hôm nay chính quyền Bình Nhưỡng thông báo đã thành công trong việc chế tạo đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. Công nghệ này cho phép gắn nhiều đầu đạn tên lửa, đạn đạo tầm xa. Cách đây hai tuần, Bình Nhưỡng cũng đã thông báo bắn thử thành công tên lửa đạn đạo hải đối địa từ tàu ngầm. Công nghệ này sẽ cho phép Bình Nhưỡng triển khai vũ khí nguyên tử ra bên ngoài quần đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia quân sự tỏ ý nghi ngờ về các thông báo của Bắc Triều Tiên liên quan đến việc phóng tên lửa đạn đạo từ tàu ngầm, cũng như việc hoàn thiện chế tạo đầu đạn hạt nhân thu nhỏ. Trong khi đó, tại Úc, những người bảo vệ quyền súc vật hôm nay đã lên tiếng phản đối việc bò xuất khẩu sang Việt Nam đã bị giết bằng búa.
Hiệp hội Animals Australia đã nộp đơn kiện tại Bộ Nông nghiệp Úc, nói rằng có được các hình ảnh video bò bị đập đầu bằng búa trong một lò sát sinh Việt Nam. Theo Hiệp hội, thì những hình ảnh này kinh hoàng đến nỗi không thể phổ biến công khai. Hàng ngàn con bò nhập khẩu từ Úc bị giết trong các lò sát sinh Việt Nam không được camera công nhận đã vi phạm các quy định xuất khẩu súc vật. Bộ trưởng Nông nghiệp Barnaby Joyce giải thích trên đài phát thanh là ông đã biết về vụ kiện này hồi tháng 3 và phương pháp giết bò trên chỉ được sử dụng tại ba lò sát sinh gia đình ở miền Bắc Việt Nam. Một cuộc điều tra đang được tiến hành để tìm ra các nhà xuất khẩu cung ứng cho các lò sát sinh trên. Tuy vậy, ông Joyce bác bỏ việc ngưng xuất khẩu bò sống sang Việt Nam, một trong những thị trường lớn nhất của Úc, với doanh số trên 100 triệu đô la Úc, tương đương 70 triệu euro một năm. Ông cho rằng phải giải quyết vấn đề này bằng cách làm việc với chính phủ Việt Nam. Năm 2013, việc xuất khẩu bò sang Ai Cập đã bị ngưng lại trong nhiều tháng sau khi các hình ảnh cho thấy số phận của những con bò cái. Tại Úc, châu bò thường được gây choáng trước khi giết thịt, và ở các nước khác, nếu bò không bị chích điện thì cũng phải giết theo các phương pháp phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Việc xuất khẩu bò mỗi năm mang lại 1 tỷ đô la cho nước Úc.
6 người Trung Quốc, trong đó có 3 người là giáo sư đại học hôm qua, đã bị ngành tư pháp Mỹ khởi tố vì tội làm gián điệp kinh tế và trộm cắp bí mật kinh doanh trong ngành điện thoại di động tại Hoa Kỳ để trao cho Bắc Kinh. Trung Quốc hôm nay bày tỏ quan ngại sâu sắc về vụ này.
6 nghi can bị cáo buộc đã đánh cắp các công nghệ quan trọng của Avago Technologies và Skyward Solutions, hai công ty Mỹ chuyên về chất bán dẫn. Một trong số 3 bị can là giáo sư đại học Trung Quốc tên Trương Hạo, bị bắt khi vừa đến sân bay Los Angeles và bị giam hôm thứ Hai. 5 người còn lại đã có lệnh truy nã quốc tế, vẫn đang ở Trung Quốc. Đây là vụ gián điệp kinh tế thứ 11 bị truy tố. Phát ngôn viên Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhấn mạnh, Hoa Kỳ nhất quyết bảo vệ các bí mật thương mại của các công ty Mỹ trước nạn gián điệp kinh tế. Mục tiêu của âm mưu được tiến hành từ năm 2006 là đánh cắp các bí mật thương mại của hai công ty trên, đặc biệt là công nghệ FDRA, chỉ được sử dụng trong điện thoại di động để lọc các tín hiệu và tăng cường hiệu năng. Vụ đánh cắp này đặt dưới sự điều khiển của trường Đại học Thiên Tân, một trong những trường đại học quan trọng của Trung Quốc, thông qua một công ty bình phong đặt tại quần đảo Cayman. Mục tiêu là chuyển dịch Avago về Trung Quốc, theo như lời của một trong số các bị can ghi trong cáo trạng. Hồng Lỗi, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc quan ngại sâu sắc về vụ này. cả 6 bị can bị truy tố 32 tội danh liên quan đến gián điệp kinh tế, đánh cắp bí mật kinh doanh có tổ chức, có nguy cơ lãnh án tối thiểu 15 năm tù giam cộng thêm tiền phạt nặng nề. Hai bị cáo chính là Trương Hạo và Bàng Ủy đã đăng ký bằng sáng chế ở Hoa Kỳ và Trung Quốc, với hy vọng đưa ra sản xuất tại Trung Quốc và bán lại cho các tập đoàn điện thoại di động lớn.
Trong một bản nghiên cứu được công bố hôm nay, tổ chức bảo vệ môi trường Greenpeace cho biết các công ty của Trung Quốc đánh bắt thủy sản trái phép tại khu vực biển Tây châu Phi. Tổ chức này cũng cáo buộc các tàu của Trung Quốc cố tình làm sai lệch các thông tin định vị để đánh lừa các cơ quan giám sát.
Theo thống kê của Greenpeace, số lượng tàu cá mang cờ hoặc thuộc sở hữu của Trung Quốc hoạt động tại châu Phi đã tăng vọt lên trong những thập niên gần đây. Năm 1985 chỉ có 13 tàu, tới năm 2013 đã có 462 tàu. Chỉ trong vòng một tháng vào năm 2014, một tàu của Greenpeace đã phát hiện 16 trường hợp khai thác trái phép do 12 tàu mang cờ hoặc thuộc sở hữu của Trung Quốc. Tổ chức này cho biết thêm, trong vòng 8 năm, họ đã phát hiện ra 114 trường hợp vi phạm các tàu. Trong đó, có 60 trường hợp liên quan đến tàu của Tổng Công ty Thủy sản Quốc gia Trung Quốc. Đây là một công ty quốc doanh có nhiệm vụ phát triển đánh bắt xa bờ. Ngoài ra, tổ chức Greenpeace nhấn mạnh đã phát hiện nhiều tàu cố tình làm sai lệch thông tin định vị phát đi từ hệ thống nhận dạng tự động, cho thấy tàu đang hoạt động tại vùng biển thuộc Mexico, thậm chí cả trên đất liền, trong khi họ đang hoạt động tại khu vực biển phía Tây của châu Phi. Bản báo cáo cho rằng đây là cách để các công ty đánh bắt thủy sản trốn nộp lệ phí giấy phép và hoạt động trong các khu vực cấm. Các tàu của Trung Quốc đang gia tăng tìm kiếm các nguồn tài nguyên ở nước ngoài, trong đó có nguồn thủy sản. Nguồn thủy sản cũng là một yếu tố trong các tranh chấp lãnh thổ tại Biển Đông mà Bắc Kinh đòi chủ quyền gần như toàn bộ khu vực. Trung Quốc đã có nhiều cuộc đụng độ với các tàu cá của Việt Nam và Philippines trong khu vực và thậm chí đã sử dụng tới vòi rồng.
Chuyển sang thời sự châu Âu, mối hiềm khích giữa Nga và Ukraine ngày thêm nghiêm trọng. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn báo chí hôm qua, Tổng thống Petro Poroshenko khẳng định Ukraine đang trong tình trạng chiến tranh thật sự với Nga và ông đoán chừng sắp tới sẽ có một cuộc tấn công mới.
Trả lời BBC về các cuộc xung đột ở Ukraine, ông Poroshenko nói đây không phải là cuộc chiến chống các phần tử ly khai được Nga hậu thuẫn, đây là cuộc chiến tranh thật sự với nước Nga. Tổng thống Ukraine giải thích thêm, việc chúng tôi đã bắt được các quân nhân của lực lượng đặc biệt Nga là một bằng chứng vững chắc. Ukraine, Liên hiệp châu Âu và Hoa Kỳ ngay từ đầu cuộc khủng hoảng này đã liên tục tố cáo quân đội chính quy Nga tham chiến hỗ trợ quân ly khai tại miền đông Ukraine. Tuy nhiên, Moscow vẫn khăng khăng bác bỏ các cáo buộc như vậy. Liên quan đến vụ hai quân nhân được cho là của Nga bị Ukraine bắt giữ, hôm qua Kiev đã đưa hai tù binh này ra trước báo chí trong nước và quốc tế, giới thiệu họ là lính đặc nhiệm của Nga, bị bắt tại khu vực miền đông ly khai. Mục đích của việc làm này là chứng minh sự can dự của quân đội Nga vào các cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Moscow khẳng định những quân nhân trên không còn trong lực lượng đặc nhiệm khi họ bị bắt. Hôm nay, Kiev tiến thêm một bước nữa trong vụ này với thông báo truy tố hai binh sĩ Nga trên vì tội hoạt động khủng bố.
Hãng tin TASS hôm nay trích dẫn nguồn tin từ nhật báo Yomiuri Shimbun của Nhật cho biết là Havana đã quyết định hủy bỏ một thỏa thuận với Bắc Kinh về việc đón tiếp các chiến hạm Trung Quốc được ký vào nửa cuối năm 2014. Theo các nhà quan sát, quyết định này là do Cuba muốn đẩy nhanh tiến trình bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ.
Theo bài báo, thì chính phủ Cuba đã mời Trung Quốc đưa tàu chiến đến vịnh Caribe để tập trận chung. Ý kiến này được ông Tập Cận Bình đồng ý trong chuyến viếng thăm La Habana tháng 7 năm ngoái, sau đó đã bắt đầu việc luyện tập triển khai các khu trục hạm trang bị hỏa tiễn công nghệ mới. Nhưng vào giờ chót, khi đôi bên chuẩn bị tiến hành, thì Cuba thay đổi quan điểm, chọn lựa một chính sách ngoại giao thăng bằng. Các chuyên gia thông thảo hồ sơ này nhận định sở dĩ Cuba quyết định từ chối các chiến hạm Trung Quốc là vì muốn thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ với Mỹ. Hôm qua, một nhà ngoại giao Mỹ cho biết Hoa Kỳ và Cuba đang tiến rất gần đến việc tái lập quan hệ ngoại giao. Sau ba cuộc thương lượng được tổ chức luân phiên tại thủ đô hai nước từ tháng Chiên, đoàn đại biểu Mỹ và Cuba sẽ gặp gỡ ngày mai tại Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bàn bạc việc mở lại tòa đại sứ. Tuần trước, Chủ tịch Cuba Raúl Castro tuyên bố trở ngại chủ yếu trong việc tái lập quan hệ ngoại giao sẽ được tháo gỡ sau ngày 29 tháng 5 khi Cuba không còn trong danh sách đen các quốc gia ủng hộ khủng bố.
Về kinh tế, hãng tin AFP hôm nay cho biết là kinh tế Nhật Bản tiếp tục tăng trưởng trong quý 1 năm 2015, nhưng mức tiêu thụ của các hộ gia đình vẫn chậm. Đây là một thách thức đối với Tokyo và Ngân hàng Nhật Bản trước nguy cơ giảm phát kéo dài. Theo thống kê của chính phủ được công bố ngày hôm nay, trong 3 tháng đầu năm 2015, tổng sản phẩm nội địa GDP của Nhật Bản đã tăng 0,6% sau khi đạt mức tăng trưởng 0,3% vào quý tư năm 2014.
Liệu rằng Youth của đạo diễn Pablo Sorrentino có triển vọng đem về cho nền điện ảnh của Ý cành cỏ vàng năm nay hay không? Để đạt được mục tiêu đó thì Sorrentino đã huy động cả một dàn diễn viên điện ảnh quốc tế với những tên tuổi rất lớn để cùng nói về tuổi trẻ đã đi qua. Hai ông bạn già Mick và Fred đều đã trên dưới 80, họ cùng đi nghỉ mát ở một khu tĩnh dưỡng dưới chân dãy núi Alp, phong cảnh thanh bình, thời gian như dừng lại là cơ hội sau cùng để họ cùng nhìn lại cuộc đời, cùng nhìn lại về danh vọng, về những thần vệ nữ mà Mick Boyle đã lăng xê để trở thành những vì sao sáng chói trên bầu trời điện ảnh, để cùng nhìn lại về những thành tựu và thất bại của hơn 50 năm trong sự nghiệp của ông nhạc trưởng Fred Ballinger. Vai ông nhạc trưởng nổi tiếng Fred Ballinger được trao cho nam diễn viên gạo cội người Anh Michael Caine. Ông đã từng đoạt nhiều giải Oscar. Còn về phần nam diễn viên Harvey Keaton thì ông đã nhập vai Mick, một đạo diễn về già, muốn thực hiện bộ phim để đời trước khi ra đi. Keaton đã đóng phim với rất nhiều những đạo diễn tên tuổi. Về phần nữ diễn viên rất quen thuộc với người Việt Nam chúng ta là Jane Fonda, 77 tuổi, xuất hiện ở phần cuối bộ phim trong vai Brenda Moran, một minh tinh màn bạc mà thời gian không còn cho phép lựa chọn các dự án làm phim theo tiêu chí nghệ thuật. Thanh Hà, Cannes, RFI.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện. Tại Thái Lan, phe quân sự dùng luật về tội khi quân làm vũ khí đàn áp. Khi tiến hành cuộc đảo chính ngày 22 tháng 5 2014, tức là cách đây gần đúng một năm, phe quân sự đã biện minh rằng họ phải hành động như vậy để bảo vệ hoàng gia Thái Lan, mà hoàng gia này vốn đã được bảo vệ bằng một trong những đạo luật khắc khe nhất thế giới. Từ đó cho đến nay, chính quyền quân sự đã gia tăng trấn áp những người chỉ trích hoàng gia Thái, xem việc trấn áp này là một trong những ưu tiên hàng đầu. Liên đoàn quốc tế về nhân quyền và Ủy ban luật gia quốc tế đã ghi nhận rằng, trong vòng một năm, con số những người bị truy tố vì tội khi quân ở Thái Lan đã tăng lên đến một mức đáng ngại. Theo Liên đoàn quốc tế nhân quyền, trước cuộc đảo chính tháng 5 năm ngoái, chỉ có 5 người Thái Lan thọ án tù vì tội phạm thượng. Thế mà trong vòng một năm qua, đã có ít nhất 47 người bị truy tố hoặc bị tuyên án vì tội khi quân. Trong số này có cả các nghệ sĩ của một đoàn kịch, có một phụ nữ mắc bệnh tâm thần, bị xem là có thái độ bất kính đối với bức chân dung của quốc vương, có một người bán sách rong, phạm tội bán những sách bị cấm. Theo hãng tin AFP, không chỉ những người bị bỏ tù vì tội khi quân mà cả gia đình của họ cũng bị vạ lây, cụ thể là bị bạn bè hàng xóm xa lánh, hoặc lúc nào cũng có cảm tưởng bị dò xét, bị theo dõi. Ai mà có bố mẹ phạm tội khi quân thì sẽ gặp khó khăn khi đi xin việc làm. Năm nay 87 tuổi, quốc vương Bumibol Adulyadej là một trong những vua lớn tuổi nhất còn trị vì trên thế giới. Ông vẫn còn được nhiều thần dân Thái Lan tôn sùng gần như là một vị thần. Ngay từ nhỏ, các em học sinh đã được dạy phải thờ kính quốc vương hơn cả cha mẹ. Về luật pháp, điều luật về tội khi quân còn được biết dưới tên gọi là Điều luật 112, quy định mức án tù lên tới 15 năm. Phe quân sự hăng hái bảo vệ hoàng gia Thái đến mức hứa thưởng tiền cho những ai tố giác hành vi phạm thượng, thậm chí mở lại những hồ sơ vụ án cũ. Trong bối cảnh đó, báo chí ở Thái Lan, kể cả báo chí nước ngoài, lại càng phải tự kiểm duyệt, cố không để lọt những bài có nội dung bị xem là xúc phạm nhà vua. Là một trong những nhà phân tích hiếm hoi ở Thái Lan dám bình luận về vấn đề này, ông David Rickford cho rằng tội khi quân nay bị xem gần như là tội phản quốc, tội chống nhà nước. Từ cảnh sát, thẩm phán, tòa án cho đến các công chức, ai cũng sợ bị xem là bất trung với hoàng gia, cho nên mọi người đều tích cực xử lý những tố giác về tội khi quân. đối với tổ chức nhân quyền Mỹ Human Rights Watch, việc áp dụng luật một cách cứng rắn rõ ràng là có một tác động tai hại lên quyền tự do ngôn luận, và điều này trái ngược với lời hứa của tập đoàn Quân Việt là sẽ tôn trọng nhân quyền ở Thái Lan. Trong bối cảnh căng thẳng chung quanh vấn đề nối ngôi quốc vương Bhumibol, phe quân sự Thái Lan bị cho là đang dùng luật về tội khi quân để bịt miệng các đối thủ chính trị. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình, đầu tiên sẽ là phần tạp chí tường trình đặc biệt của Thanh Hà từ Liên hoan điện ảnh Cannes, nói về bộ phim Sơn Hà Cố Nhân hay những biến chuyển của xã hội Trung Quốc qua ống kính của đạo diễn Giả Trương Kha. Tiếp đến là một điểm báo của Trọng Thành và cuối cùng là tạp chí khoa học do Minh Anh phụ trách, nói về thành phố nổi trên biển, giấc mơ sống ở đảo của con người sắp thành hiện thực. Còn bây giờ là phần tiếp theo của bản tin thời sự.
Hàng nghìn thuyền nhân bị bỏ rơi trên vùng biển Andaman từ nhiều ngày qua do chính sách xua đuổi người nhập cư của một số nước trong vùng đang trở thành một cuộc khủng hoảng thuyền nhân thực sự ở Đông Nam Á. Trước thảm cảnh nhân đạo này, quốc tế liên tục gây sức ép. Đến ngày hôm nay, dường như Indonesia, Thái Lan, Malaysia đã ý thức được tầm mức nghiêm trọng của sự việc, bắt đầu tỏ dấu hiệu thay đổi chủ trương với dòng người nhập cư đang trôi dạt trên biển, nhưng vẫn chưa có hành động hay giải pháp cụ thể nào từ các nước liên quan. RFI đã có cuộc phỏng vấn với bà Chris Lewa, giám đốc tổ chức phi chính phủ Akang Project tại Thái Lan, một tổ chức đang nỗ lực cứu trợ những thuyền nhân trôi dạt trên biển trong vùng Đông Nam Á. Bà cho biết tình hình hiện tại của các thuyền nhân tại khu vực.
Au départ de la crise, au moment où la Thaïlande
từ đầu cuộc khủng hoảng khi Thái Lan đóng cửa biên giới, mở chiến dịch chống buôn người, người ta ước tính có khoảng 8.000 thuyền nhân bị kẹt trên biển vì không thể cập bờ Thái Lan, điểm trung chuyển chính. Nhưng đến lúc này rất khó có được thông tin như những thuyền nào đang nằm ở đâu để cứu. Vấn đề chính khi bàn đến chuyện tìm kiếm cứu hộ người gặp nạn là người ta không biết có bao nhiêu tàu và những tàu này đang ở chỗ nào. Thực tế thì đến giờ, trong số những người đã được chấp nhận vào bờ Malaysia và Indonesia, tất cả có khoảng 3.000 người, đa số là người nhập cư Bangladesh. Lý do tị nạn của những người này tất nhiên không có gì khác ngoài kinh tế. Phần còn lại trong số đó là những nhóm người Rohingya của Miến Điện. Họ là những người vô tổ quốc, chạy khỏi đất nước như những người tị nạn. Trong số những người Rohingya có phụ nữ, đàn ông và trẻ em, nhưng nhóm người Bangladesh chủ yếu là đàn ông. Người tị nạn bị mắc kẹt trên thuyền, bị thuyền trưởng bỏ mặc vì không tìm được cách cập bờ. Với những người Rohingya thì như chúng ta cũng đã biết, hoàn cảnh của họ từ vài ba năm nay vẫn bị chính quyền Miến Điện truy bức. Gần đây, chính phủ còn hủy thẻ căn cước của những người này. Theo tôi, khủng hoảng thực sự nổ ra trong vùng, đó là cho không có nước nào muốn tiếp nhận họ. Người Bangladesh thì còn có khả năng dần dần trả họ về nước, trái lại người Rohingya thì không bao giờ Miến Điện chấp nhận họ quay trở về. Vậy thì trên nguyên tắc, họ là những người tị nạn, cần được bảo vệ và không được để họ ra biển.
Thái Lan đang chuẩn bị hội nghị thượng đỉnh vào ngày 29 tháng 5 tới với sự tham dự của các quốc gia vốn vẫn chủ trương đẩy người nhập cư ra biển. Có hy vọng gì tìm được giải pháp cho cuộc khủng hoảng thuyền nhân Đông Nam Á không?
Thái Lan là nước triệu tập hội nghị này để cố gắng lôi Miến Điện vào cuộc, nhưng đến giờ không chắc gì Miến Điện sẽ tham gia hội nghị. Tôi không lạc quan lắm về kết quả của hội nghị này. Tôi hy vọng các nước trong vùng sẽ mềm mỏng hơn. Như tôi thấy, Philippines đã đề xuất khả năng đón nhận các thuyền nhân đến đất của họ. Indonesia cũng có vẻ như sẽ sẵn sàng tiếp nhận những thuyền nhân gặp nạn được cứu sống, và một số nước khác cũng vậy. Ta hy vọng là sẽ có một giải pháp, ít ra là tạm thời. Vấn đề là từ nay cho đến ngày 29, các thuyền chở người nhập cư này vẫn trôi dạt trên biển. Người ta không biết liệu họ có thể sống được đến khi đó hay không. Bây giờ cần phải có hành động khẩn cấp để tìm kiếm những người đang trong tình trạng nguy hiểm. Ít ra thì cũng phải cung cấp cho họ lương thực, nước uống, nếu không thì sẽ trở nên thảm họa. Liên Hiệp Quốc đã nói rằng các con tàu này sẽ trở thành những chiếc quan tài nổi nếu như không có một giải pháp để cứu mạng sống cho những người đó. Nhưng việc cứu hộ cũng gặp nhiều khó khăn để tiếp cận những thuyền nhân trên biển. Chúng tôi không thể xác định vị trí của những con thuyền như vậy. Trên nguyên tắc thì công việc đó phải cho lực lượng hải quân hay bảo vệ bờ biển của các nước làm. Nhưng đến giờ tôi không thấy có một nỗ lực nào trong chuyện này.
Vừa rồi là phần phỏng vấn bà Chris Lewa, giám đốc tổ chức phi chính phủ Akam Project tại Thái Lan, do đồng nghiệp của chúng tôi thực hiện trong chương trình Khách mời của RFI. Khác hẳn với thái độ hắt hủi vô cảm trước dòng người nhập cư trên biển của chính phủ một số nước Đông Nam Á, trong đó có Indonesia, người dân Aceh, một tỉnh theo Hồi giáo của Indonesia, lại mở rộng vòng tay sẵn sàng đón nhận hàng nghìn thuyền nhân gặp nạn. Khoảng 1.800 người Bangladesh và người Rohingya, sắc tộc thiểu số theo Hồi giáo sống tại Miến Điện, trong những ngày qua đã được cập bờ biển của tỉnh, nằm ở phía tây bắc Indonesia. Những thuyền nhân này bị những kẻ tổ chức đưa người vượt biên bỏ mặc giữa biển để tránh chiến dịch trấn áp buôn người do Thái Lan đang tiến hành. Chính phủ Jakarta, Bangkok và Kuala Lumpur ngay từ đầu cuộc khủng hoảng, thuyền nhân này đã nhất loạt kiên quyết đẩy các thuyền ra khỏi vùng biển của nước mình. Trong hoàn cảnh đó, người dân Aceh, khu vực duy nhất của Indonesia áp dụng luật Hồi giáo Sharia, đã tỏ ra rất bất bình với chính sách của chính phủ. Chính quyền tỉnh đã mở rộng cửa đón tiếp những người chạy tị nạn đang kẹt ngoài khơi vào bờ. Kuthaya, một sinh viên 18 tuổi, nói, họ cần chúng tôi giúp đỡ, chúng tôi thấy họ đang ở trong tình trạng thê thảm, không có gì trong tay, họ đang bị đói khát. Là con người, chúng ta phải giúp họ chứ. Hơn nữa, họ lại là những anh chị em Hồi giáo của chúng tôi. Không chỉ là sự đồng cảm của những người đồng đạo, mà đó còn là mối cảm thông của người dân Aceh với những con người đang gặp khó khăn. Bản thân người Aceh cũng đã từng có thời gian dài rơi vào hoạn nạn. Trong suốt 3 thập kỷ cho đến tận cuối năm 2004, tỉnh Hồi giáo này đã phải trải qua một cuộc xung đột ly khai triển miên. Sau đó, Aceh cũng đã phải hứng chịu một trận thiên tai kinh hoàng, động đất và sóng thần khiến gần 170.000 người dân trong tỉnh bị thiệt mạng. Tất nhiên, mối thiện cảm đặc biệt của người dân Aceh được dành cho những người Rohingya, sắc tộc theo Hồi giáo, không chỉ vô thừa nhận mà còn bị chính quyền Miến Điện truy bức xua đuổi khỏi đất nước. Nhưng với những người di cư Bangladesh ra đi để chạy trốn khỏi đói nghèo ở trong nước, thì cũng được người Aceh đón nhận với tinh thần liên đới rất con người. Tiếp nhận những người tị nạn trong tình cảnh kiệt quệ là một bất ngờ với chính quyền cũng như người dân Aceh. Họ đã phải cùng nhau xoay sở đủ hướng để lo lương thực chỗ trú, trong khi Aceh vẫn là một tỉnh thuộc hàng nghèo nhất Indonesia. Từ đầu của thảm cảnh thuyền nhân, nhiều người dân địa phương là ngư dân, là những người tình nguyện đã tổ chức các hoạt động quyên góp, lương thực thực phẩm, quần áo, thuốc men, vật dụng, vệ sinh cho những người tị nạn. Trước khi được vào Aceh trú thân, các thuyền nhân này đã được chứng kiến tình tương thân tương ái của những người Aceh trên biển. Chính những ngư dân của tỉnh đã cứu sống hồi tuần trước 400 người nhập cư bị đắm thuyền ngoài khơi. Hôm qua 19 tháng 5, hàng trăm người đã tổ chức cuộc biểu tình tại Bandar Aceh để kêu gọi chính quyền cố gắng cứu mạng sống cho những người tị nạn vẫn còn đang lênh đênh trên biển thay vì đẩy họ ra ngoài khơi. Muhammad Hamza, một trong những nhà tổ chức cuộc tập hợp hôm qua, nói, khi sóng thần đổ vào Aceh, cả thế giới đã tới giúp chúng tôi, không phân biệt sắc tộc tôn giáo, bây giờ là lúc chứng tỏ lòng nhân đạo bằng việc giúp đỡ người Rohingya. Hiệp hội Hồi giáo lớn nhất Indonesia, Nahdlatul Ulama, đã lên án chính phủ ra lệnh cấm các tàu chở người tị nạn cập bờ biển nước này. Với ông Steve Hamilton, một quan chức của Tổ chức Di dân Quốc tế tại Indonesia, thì phản ứng tích cực của người dân Aceh không phải là điều bất ngờ nếu ta biết họ cũng có một quá khứ rất đau thương. Họ đã trải qua những thảm họa và người Aceh hiểu được thực sự thế nào là mất tất cả.
Pour nous écrire, RFI, 80 rue Camille Desmoulins, 92130, Issy-les-Moulineaux, France. Ou sur notre site internet www.rfi.fr.
Để nghe toàn bộ chương trình tiếng Việt 60 phút của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp, mời quý vị vào địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. Chúng tôi xin nhắc lại địa chỉ http://vi.rfi.fr/nghe-60. 1-800-460-60.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tàu tác chiến Mỹ và Trung Quốc chạm trán trên Biển Đông. Indonesia và Malaysia quyết định sẽ tạm thời tiếp nhận các thuyền nhân. Bắc Triều Tiên hủy chuyến công du của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc. Hoa Kỳ khởi tố 6 gián điệp kinh tế Trung Quốc. Tổng thống Poroshenko tuyên bố Ukraine đang trong chiến tranh thực sự với Nga. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện. Tại Thái Lan, phe quân sự dùng luật về tội khi quân làm vũ khí đàn áp. Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình là tường trình của Thanh Hà từ liên hoan phim Cannes, Sơn Hà Cố Nhân, những biến chuyển của xã hội Trung Quốc qua ống kính của Giả Trương Kha.
Khi nhận giải thưởng Carros d'Or cỗ xe vàng của Hiệp hội các đạo diễn Pháp, nhà làm phim người Trung Quốc Giả Trương Kha tiếp tục chinh phục liên hoan Cannes 2015 với Sơn Hà Cố Nhân. Bộ phim này có cái tên tiếng Anh là Mountains May Depart. Ống kính của Giả Trương Kha một lần nữa soi dọi vào những chuyển biến trong xã hội Trung Quốc trong khoảng thời gian 25 năm cùng với nhịp độ phát triển kinh tế của đất nước. Kèm theo đó là những biến động về phương diện xã hội, là những trận sóng thần hối hả dồn vào những mối liên hệ gia đình, là những trận đất lở đối với mỗi cá nhân. Để rồi cả một tầng lớp giàu có của Trung Quốc đã có thể mua nhà ở các nước phương Tây, đoạn tuyệt với cội nguồn.
Mama kính chuẩn bị lấy phụ yếu sĩ. Đa đó là đa mạng đó. Xào đó là khờ thiên đó.
Năm 1999, Đào, Kim Sinh và Liên Tử là ba người bạn thân ở mãi tận Phần Dương, tỉnh Sơn Tây. Kim Sinh có đầu óc kinh doanh, hắn sớm nắm bắt được cơ hội để làm giàu. Tậu xe, mua lại cả một mỏ than, rồi bay nhảy mãi đến tận Thượng Hải để hốt bạc của thiên hạ. Liên Tử với năm tháng vẫn chỉ là anh công nhân thợ mỏ. Đào vì vấn đề cơm áo, vì tương lai của đứa con sau này nên đã nhận lời cầu hôn của Kim Sinh. Một phần tư thế kỷ sau, ta gặp lại Kim Sinh, nhưng nay đã đổi tên thành Peter. Hắn sống với thằng con trai trong một căn hộ sang trọng gần sát bãi biển đâu đó trên nước Úc. Phần Dương hay Trung Quốc chỉ còn là những kỷ niệm nhạt mờ. Tỉnh Sơn Tây cũng chỉ là một cụm sương mù dày đặc đối với thằng nhỏ Đô La. Vợ chồng Kim Sinh đặt cho đứa con trai duy nhất của họ cái tên là đồng Đô La để lấy hên. Đô La nói chuyện với bố nó bằng ngôn ngữ của Shakespeare. Peter thì đối thoại với con qua trung gian của từ điển Google. Hai mươi lăm năm sau, Đào đã ly dị chồng, con trai cô sống với cha nó, đơn giản là vì bố nó có phương tiện để bảo đảm cho Đô La một tương lai tươi sáng hơn. Đào sống trong nhung lụa với một con chó giữ nhà, người bạn đồng hành trung thành nhất. Đạo diễn Giả Trương Kha như đã chia tác phẩm của anh ra thành ba phần: quá khứ, hiện tại và tương lai. Bởi như chính tác giả đã giải thích với báo giới, nếu chỉ tập trung vào hiện tại, ta sẽ thiếu chiều sâu để nhận thức về những chuyển biến của thế giới chung quanh. Phần cuối của Sơn Hà Cố Nhân diễn ra vào quãng năm 2024-2025, do tương lai buộc ta phải xét về hiện tại dưới một lăng kính khác. Sau những tác phẩm như là Platform, The World, Still Life hay A Touch of Sign với Mountains May Depart, Giả Trương Kha một lần nữa đã truyền tải lên màn bạc những ảo vọng của phép màu kinh tế. Là một người sinh ra và lớn lên ở Phần Dương Sơn Tây, đạo diễn họ Già đã rất nhiều lần làm phim về chốn này. Nhìn đến dàn diễn viên thì Giả Trương Kha một lần nữa cũng đã ủy thác vai nữ chính cho người bạn đời của mình là Triệu Đào. Từ sự cộng tác lần đầu qua Platform tới nay, cô luôn thể hiện tài diễn xuất một cách độc đáo và tinh tế. Trước khi Giả Trương Kha bấm máy quay chẳng hạn thì anh chỉ khuyên cô hai điều, là ở phần 1, Triệu Đào phải bốc lửa, để trước khi trở thành đại dương ở phần thứ nhì, Triệu Đào đã hoàn thành nhiệm vụ đó. Cố ý hay vô tình, mà ở trong phần đầu của bộ phim, tức là khi nói về quá khứ, về những bước đầu đời của bộ ba Đào, Liên Tử và Kim Sinh, thì ngôn ngữ điện ảnh của Giả Trương Kha rất cô đọng, xúc tích, và đây là phần đem lại nhiều cảm xúc nhất cho người xem. Ở phần 2, khi soi dọi vào hiện tại, cả về hình thức lẫn nội dung, những năm tháng ở thời điểm 2014 chỉ còn là những ngày tháng trống trải đối với cả Đào, chồng và người yêu cũ của cô. Ở phần cuối, khi nhìn về tương lai, thì các nhân vật chính trong phim và có lẽ là chính cả tác giả của bộ phim như thể chỉ còn đi chọn nốt quãng đời trước mặt. Nhìn chung thì Xuân Hà Cố Nhân là một tác phẩm không đều tay và không được sắc bén như Thiên Trụ Định. Bộ phim đã giúp cho họ Giả đoạt giải thưởng dành cho kịch bản xuất sắc nhất của Liên Hoan Cannes năm 2013. Giả Trương Kha thuộc về thế hệ thứ 6 của các nhà làm phim độc lập Trung Quốc, mà mỗi một tác phẩm mới đều được khán giả Nam Châu trân trọng đón chờ. Thế nhưng, những tác phẩm đó lại thường bị cấm công chiếu trên chính quê hương họ. Trong nhiều năm, Giả Trương Kha đã bị các nhà văn hóa ở Bắc Kinh kiểm duyệt. Thiên Trụ Định của anh dù đã được quốc tế khen thưởng, nhưng khán giả Trung Quốc tới nay vẫn chưa hề nghe nhắc đến. Phim của Giả Trương Kha, Xuân Hà Cố Nhân, Mountains May Depart, sẽ ra mắt công chúng Pháp vào tháng 12 năm nay.
Tiếp theo chương trình, xin mời quý vị theo dõi mục điểm báo do Trọng Thành phụ trách.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo lấn sân tại vùng Cận Đông, việc phân bổ định mức tiếp nhận người tị nạn từ Phi Châu là các chủ đề quốc tế lớn được chú ý trên trang nhất nhiều nhật báo Pháp. Cuộc cải cách giáo dục gây tranh cãi là tâm điểm của thời sự trong nước. Nhưng trước hết xin được giới thiệu với quý vị hiện tượng nhiều giám mục Công giáo mất tích tại miền Bắc Trung Quốc. Bài viết được đăng tải trên trang quốc tế Le Monde. Cụ thể là tại một giáo phận thuộc tỉnh Hà Bắc, cách thủ đô Bắc Kinh khoảng 150 cây số về phía tây nam, liên tục nhiều thế hệ giám mục đã bị đưa đi mất tích, để rồi một thời gian sau người ta biết là họ đã chết. Giáo phận Yixian là nơi gần như toàn bộ dân cư theo Công giáo với truyền thống lâu đời từ trước khi nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời. Hầu hết các giám mục tại đây đều trung thành với Tòa Thánh Vatican, không chấp nhận tham gia giáo hội được gọi là Công giáo yêu nước nằm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc như đa số các giám mục khác.
Cái giá phải trả cho sự trung thành tuyệt đối này là họ bị chính quyền truy bước đến cùng. Tại nghĩa trang của giáo phận có hai tấm bia mộ ghi năm mất của hai giám mục tiền nhiệm 1989 và 1993, đều là các nạn nhân của chính quyền. Ngày 31 tháng 3 vừa qua, chính quyền thông báo giám mục Kum Si-yang-xiang đã chết ở tuổi 94. Đây là người giám mục bị Công an Chính trị Trung Quốc bắt cóc từ năm 2001.
Theo đặc phái viên của Le Monde, tất cả giám mục bất tuân phục Bắc Kinh đều bị truy bắt. Ngoài hai giám mục đã qua đời nói trên, còn có giám mục Su Jinmin bị bắt vào năm 1997 và từ đó đến nay không hề có thông tin gì về ông.
Dù sao, người Công giáo tại giáo phận Yixian vẫn tiếp tục tự tổ chức bất chấp lệnh cấm của chính quyền.
Hiện tại giáo phận tạm thời do một linh mục cũng không được nhà nước công nhận phụ trách. Cho dù trong những năm gần đây, đời sống tôn giáo có phần dễ thở hơn trước, nhưng các linh mục bất tuân phục vẫn không có quyền truyền đạo ra ngoài. Linh mục Thomas, phụ trách giáo phận bí mật này kể từ năm 2012, kể lại không khí hiện nay qua một câu chuyện như sau. Một hôm, các giới chức của ban tôn giáo chính quyền tỉnh và huyện đột ngột ập đến nhà thờ giáo phận sau khi ngôi thánh đường được trùng tu. Họ cư xử cứ như là vị linh mục không tồn tại. Mới đây vào ngày 12 tháng 3, giám đốc phòng báo chí của tòa thánh Federico Lombardi một lần nữa lại gợi ý với Bắc Kinh chấp nhận một mô hình kiểu Việt Nam. Theo đó, chính quyền trung ương có ý kiến về ứng cử viên vào các chức vụ lãnh đạo Công giáo mà Vatican dự định. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã bác bỏ thẳng thừng đề nghị này.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Với liên quan đến Công giáo nhưng về Việt Nam, Lạc Khoa có bài Ở Việt Nam, mọi người gọi bà là mẹ Tina, nhân bộ phim về nhà hoạt động nhân đạo Christine Noble ra mắt hôm nay tại Pháp. Tờ báo Công giáo nhận xét, Christine Noble ở trong số những người được đào luyện trong gian khó để thu lấy từ đó sức mạnh và lòng cương quyết. Sinh năm 1944 tại một khu phố nghèo ở Dublin, thủ đô Ireland, là con của một người bố nghiện rượu, một người mẹ bệnh tật, qua đời khi bà mới 10 tuổi. Christine Noble đã phải vào trại trẻ mồ côi sau đó.
Thế rồi, con người hết lòng vì trẻ em này đã tới Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1989, một đất nước mà bà gần như không biết gì. Chứng kiến cuộc sống của trẻ em đường phố, bà quyết định mở một trung tâm chăm sóc đầu tiên năm 1991, vào thời điểm Việt Nam vừa mới bắt đầu mở cửa. Mẹ Tina đã phải đối mặt với bao nhiêu thử thách, nhất là sự nghi kỵ, nếu không muốn nói là thù nghịch của chính quyền địa phương.
Nhờ quỹ Children's Foundation của Christine Noble, hơn 100 dự án nhân đạo đã được thực hiện tại Việt Nam và Mông Cổ. Mẹ Tina cho biết quỹ đã giúp đỡ trực tiếp 700.000 trẻ em và 300.000 gia đình trên 3 lĩnh vực: thực phẩm, sức khỏe và giáo dục. Thái độ của quỹ được thể hiện qua 3 từ: tình yêu không điều kiện, tôn trọng văn hóa và nhân phẩm của những người được giúp đỡ. Christine Noble được tạp chí Time Magazine năm 2003 bầu chọn là một trong 36 gương mặt gây cảm hứng cho nhân loại. Cũng liên quan đến châu Á, Le Monde có bài giới thiệu việc xét lại về mặt hành chính vụ án xử công dân Pháp Cheikh Atlaoui bị kết án tử hình vì cáo buộc tham gia đường dây ma túy. Hôm nay, Tòa án Hành chính Jakarta bắt đầu xem xét đơn kiện.
Luật sư nổi tiếng Todung Mulia Lubis, 65 tuổi, nhà đấu tranh nhân quyền kỳ cựu tại Indonesia, giải thích vì sao nền tư pháp tại quốc gia này lại trở nên hư hỏng, cho dù tình hình còn khá hơn sau khi nền độc tài chấm dứt. Cái lý do ông đưa ra là nạn tham nhũng, trình độ yếu kém của các thẩm phán và sự can thiệp của chính trị.
Luật sư Todung Mulia Lubis từng là người bào chữa cuối cùng cho hai tử tù người Úc, Andre Liu và Myuran Sukumaran. Ông cáo buộc các thẩm phán ra phán quyết tử hình hai người này năm 2006 đã đòi ông 130.000 đô la để đổi lấy các mạng sống của hai khách hàng. Hai tử tù cho biết họ đã chuyển tiền, nhưng phía các thẩm phán lại đòi nhiều hơn và lần này thì gia đình từ chối. Hiện tại không có bằng chứng nào đủ để chứng minh cáo buộc này. Hai nhân chứng quan trọng nhất cho vụ án, bất hạnh thay, lại chính là hai tù nhân người Úc, hai người vừa bị hành quyết. Trở lại với thời sự quốc tế, một tâm điểm hôm nay là tình hình chiến sự tại Trung Đông. Le Figaro chạy hàng tít lớn, Iraq, Syria, tổ chức nhà nước Hồi giáo liên tục lấn sân. Le Figaro nhận xét, các trận không kích trong 10 tháng của Liên quân đã mang lại kết quả, tuy nhiên sau 5.300 vụ không kích, Vương quốc Hồi giáo Khalifa vẫn không suy yếu về căn bản. Buộc lực lượng Iraq phải tháo lui, quân thánh chiến đã chiếm được nhiều vũ khí hạng nặng do Hoa Kỳ cung cấp.
Theo Le Figaro, quân thánh chiến đang tiến chậm, nhưng chắc chắn về phía thủ đô Syria và Iraq để đảo ngược tình thế cần phải có các lựa chọn chiến lược rõ ràng.
Trên thực tế, Baghdad đã quyết định đưa dân quân Shia tham gia chiến dịch tái chiếm Ramadi, với khoảng 3.000 binh sĩ đã tới gần thành phố vừa bị mất vào tay Daesh hôm Chủ nhật. Tuy nhiên, sự tham gia của phe Shia trong cùng một mặt trận với quân đội Iraq và tại vùng đất của người theo hệ phái Sunni mang lại nhiều nghi ngại. Liberation dẫn lời các thượng nghị sĩ Mỹ, theo đó, thành công quân sự của lực lượng này có thể sẽ là không đáng kể gì so với thiệt hại về mặt chiến lược do bạo lực tôn giáo gây ra và do nỗi sợ mà lực lượng này gây ra đối với cộng đồng Iraq theo hệ phái Sunni. Còn về điểm nóng Ukraine, Le Monde có bài xã luận đáng chú ý mang tựa đề Ukraine hai làn gió nghịch để điểm lại tình hình tại quốc gia Liên Xô cũ một năm sau cuộc chính biến Maidan lật đổ Tổng thống thân Nga. Ngày 25 tháng 5 năm ngoái, ông Petro Poroshenko đắc cử tổng thống, và lúc đó tân tổng thống phải đối mặt với hai xu thế đối nghịch. Một bên là sự nóng lòng của những người nổi dậy, muốn thay đổi nhanh chóng, và bên kia là sự kháng cự của các thiết chế cũ, bám rễ chặt trong hệ thống xã hội Ukraine, bất chấp sự ra đi của tổng thống thân Nga. Cái cải cách thực sự là rất khó khăn. Chỉ mới gần đây thôi, tổng thống Poroshenko mới bắt đầu tấn công được vào giới đặc quyền, khi buộc một trong những thủ lĩnh của họ phải từ chức, đó là thống đốc vùng Dnipropetrovsk. Lâm Mông nhấn mạnh, phần còn lại của công việc là hết sức lớn khi nhiều nhóm đặc quyền khác vẫn tiếp tục chi phối nền kinh tế Ukraine trong bối cảnh vùng Donbass ở phía đông nam tiếp tục trong tình trạng chiến tranh do Nga giật dây và kinh tế suy giảm đến 17,5% GDP chỉ trong riêng quý 1 năm nay. Lâm Mông lưu ý, Liên hiệp châu Âu vẫn sẽ tiếp tục dành cho Ukraine nhiều trợ giúp, nhưng đồng thời sẽ hết sức chăm chú để làm sao các trợ giúp được sử dụng đúng mục đích.
Quý thính giả vừa nghe Trọng Thành điểm báo, ngay sau đây là tạp chí khoa học của Minh Anh với chủ đề Thành phố nổi trên biển, giấc mơ sống ở đảo của con người sắp thành hiện thực.
từ xa xưa, nhân loại đã mơ ước xây dựng một cuộc sống, thậm chí là cả một thế giới trên một hòn đảo, hình thành một thế giới mới tốt đẹp hơn, trải nghiệm những hướng đi mới cho nhân loại. Chính trên hòn đảo đó mà triết gia, sử gia và cũng là nhà lập pháp người Anh Thomas More đã đặt tên cho hòn đảo nhỏ với một xã hội đầy lý tưởng chỉ có trong mơ, đó là Utopia năm 1516. Cũng trong lòng một hòn đảo mà Tommaso Campanella tưởng tượng ra một thành phố mặt trời năm 1602, hay như Sir Francis Bacon có Tân Atlantis năm 1624, và cuối cùng là Jules Verne với một thành phố nổi năm 1870. Ngày nay, giấc mơ sống ở đảo đó có lẽ đang sắp thành hiện thực. Một làn gió kiến trúc mới đang tìm cách kiến tạo nên những thành phố đảo, sinh thái trên những hòn đảo nổi, nảy sinh từ sự cấp thiết của mối đe dọa môi trường. Trường phái này đã lớn sang lĩnh vực kiến trúc và quy hoạch đô thị, kêu gọi sự tham gia của các chuyên gia kinh tế, các định chế quốc tế và các chính phủ. Và xu hướng này mang hẳn cả một màu cờ riêng, màu xanh dương, màu của biển cả của đại dương. Ông Coen Ontuis, đồng sáng lập viên văn phòng kiến trúc Water Studio tại Rijswijk, Hà Lan, trong một lá thư ngỏ có viết rằng, xanh lá đã tốt, nhưng xanh dương còn tốt hơn. Ông cho rằng, các nhà chức trách trên thế giới nên xem lại cách thức quy hoạch đô thị, tuân thủ theo chuẩn môi trường hiện nay, không còn phù hợp với thực tiễn trên đất liền.
Từ đây cho tới năm 2050, 70% dân số thế giới sẽ sống trong các vùng đô thị, vì 3/4 các thành phố lớn nhất tập trung chủ yếu ở các vùng ven biển, trong khi mà mực nước biển đang dâng lên. Tình thế này buộc chúng ta phải suy nghĩ lại một cách triệt để cách thức mà chúng ta sống với nước. Việc kiến trúc và quy hoạch đô thị tuân thủ theo tiêu chuẩn sinh thái vẫn chưa đủ để giải quyết các vấn đề nghiêm trọng về môi trường. Làm thế nào để chúng ta có thể đối phó được các vấn đề về hiện tượng quá tải dân số, về mức ô nhiễm, cũng như là chống cự lại được mực nước biển đang dâng cao?
Vị kiến trúc sư này còn cho rằng, trong tương lai, cuộc sống của loài người cũng giống như là những loài lưỡng cư, bởi vì con người không còn cách nào khác để giải quyết các vấn đề trên là xây dựng các khu phố nổi, những đảo nổi. Theo ông, biển cả là biên giới mới của chúng ta, bởi vì đất đai thì chật hẹp, còn biển cả thì bao la và chưa có ai ở. Water Studio không phải là văn phòng kiến trúc duy nhất tại Hà Lan phát triển tầm nhìn xanh dương này. Rất nhiều văn phòng kiến trúc và giám định nổi tiếng trên thế giới đã có những công trình trên biển. Hà Lan, quốc gia của 20 vạn dặm trên biển, theo như mô tả của nhật báo Pháp Le Monde số ra ngày 2 tháng 5 năm nay, khi nhại lại tiêu đề một tiểu thuyết 20 vạn dặm dưới biển của Jules Verne, là nước có nhiều công trình xây dựng lớn biển nhất trên thế giới. Tổng cộng có 3.500 công trình lớn biển và các thành phố được xây dựng dọc theo các con kênh. Do đó, việc thích ứng và chống chọi được với các đợt thủy triều và trận ngập lụt gần như là một hoạt động lâu đời không thể nào thiếu được. Kỹ thuật xây dựng trên nước đã trở thành một kỹ nghệ của người Hà Lan, thế nhưng lớn biển xây nhà rồi đến một lúc nào đó cũng chạm đến giới hạn của nó, không đủ để cung ứng. Do đó, ông Coen Ontuis quan niệm rằng, việc xây dựng các tòa nhà nổi sẽ mở ra nhiều triển vọng mới, vẽ ra những viễn cảnh mà trước đây ta chỉ thấy trong các phim giả tưởng. Một nơi ở mới, nổi trên mặt nước, đầy đủ các tiện nghi. Ở đó cũng có phố xá, siêu thị, công viên, rạp chiếu bóng và nhà cửa, giống như là một thế giới thu nhỏ. Một quan điểm cũng được hãng Delta Sync có trụ sở tại Delft, Hà Lan, đồng chia sẻ. Đối với các kiến trúc sư ở đây, thì quan niệm mới về quy hoạch đô thị này thật sự là một cuộc cách mạng xanh dương. Thế kỷ 21 là thế kỷ của những thành phố mới nổi trên biển, góp phần nâng cao chuẩn sống của người dân, giải quyết được tình trạng khan hiếm chỗ ở cũng như giúp bảo vệ hệ sinh thái. đa số các nhà kiến trúc ủng hộ trào lưu mới xanh dương đều cùng có chung một nhận định là các vùng dân cư đồng bằng sẽ bị quá tải trong tương lai. Đây cũng là những khu vực chịu tác động trực tiếp của hiện tượng nước biển dâng cao do biến đổi khí hậu, như hứng chịu thường xuyên hơn các trận lũ lớn có sức tàn phá ngày càng mạnh. Trong bối cảnh đó, kiến trúc sư bà Roefen, văn phòng kiến trúc Delta Sinh, trả lời phỏng vấn báo Le Monde cho rằng đã đến lúc nhân loại phải xem xét lại việc sống chung với nước.
Quả thật là trong trung hạn, hiện tượng mực nước biển dâng cao sẽ tác động đến các vùng đồng bằng này. Theo tính toán của nhóm chuyên gia liên chính phủ về biến đổi khí hậu, CEC, trong suốt thế kỷ 21, mực nước sẽ dâng lên thêm một thước. Một nghiên cứu được công bố vào tháng 8 năm 2013 trong tạp chí Nature Climate Change còn dẫn ra rằng nếu như chúng ta không làm gì hết, thì từ đây đến năm 2050, các tổn thất gây ra cho các khu dân cư và cơ sở hạ tầng tại các thành phố duyên hải sẽ lên tới 750 tỷ euro. Đây cũng là một thách thức lớn cho các kiến trúc sư. Chúng ta không những phải ngăn chặn hiện tượng đó, mà còn phải học cách sống trên mặt nước. Ngay tại những vùng đồng bằng, con người cuối cùng cũng đã làm hỏng hệ thống bồi đắp đất đai và thủy lưu tự nhiên bằng việc lấp đất đổi dòng, đô thị hóa, bơm nước ngầm. Đến mức mà ngày nay, rủi ro ngập lụt đã gia tăng một cách thảm hại và các trận lũ ngày càng trở nên hung hãn, tàn phá dữ dội hơn do các dòng dân cư đổ dồn về sinh sống xung quanh các khu vực dễ bị ngập lụt này. Do đó, chúng ta cần phải xem xét lại tất cả mọi thứ.
Xanh dương cũng không có nghĩa là bỏ xanh lá hoàn toàn. Vấn đề sinh thái cũng được các kiến trúc sư đặt ra như là một vế chiến lược, đó là làm thế nào sử dụng lại và củng cố thêm các nguyên tắc xây dựng xanh lá, tức theo chuẩn môi trường. Nói cách khác, sự hình thành các thành phố nổi phải dựa trên các tiêu chí xanh và sạch, nghĩa là sử dụng nguồn năng lượng bền vững như quạt gió điện, mặt trời, v.v., phủ cây xanh trên sân thượng và mái nhà, và đưa các tòa nhà vào hệ sinh thái địa phương, thiết kế nhà theo các hình dạng tự nhiên, v.v. Ngoài việc giải quyết được vấn đề chỗ ở cho người dân thế giới trong tương lai, các công trình xây nổi trên mặt nước còn là một giải pháp khá hữu hiệu cho các vấn đề khan hiếm đất canh tác và cạn kiệt nguồn thủy sản và lương thực. Đây cũng là một trong những mối bận tâm hàng đầu của Tổ chức Lương nông Thế giới. Do vậy, kiến trúc cộng sinh và giải ô nhiễm là một trong những ý tưởng chính của trào lưu xanh dương này. Theo các nhà thiết kế dự án Floating City, để có thể giải quyết những vấn đề trên, con người không còn một giải pháp nào khác là chinh phục biển cả. Họ viết, xin trích, hệ sinh học trên đất liền từ lâu đã hứng chịu một sự khai thác tăng cường quá mức, đến nỗi giờ những vùng đất chưa khai thác phải được bảo vệ khỏi sự đô thị hóa. Nhiều cuộc di dân hàng hải mới sẽ phải được lên kế hoạch trong thế kỷ 21 này. Từ luận điểm trên, những người chủ trương ủng hộ cách mạng xanh dương cho rằng ngành chăn nuôi thủy sản sẽ là ngành nông nghiệp chủ đạo trong tương lai do mức tăng trưởng trong lĩnh vực này đã tăng lên theo hàm số mũ từ 20 năm nay. Không những ngành này có thể cung cấp lượng cá và các loại hải sản như tảo, sò, tôm v.v. để nuôi sống nhân loại mà còn có thể hạn chế được hiểm họa cạn kiệt nguồn cá dự trữ trong thiên nhiên do ngành công nghiệp đánh bắt gây ra. Do đó, quy hoạch đô thị xanh dương có thể kết hợp giữa môi trường sống với môi trường sản xuất theo một mô hình vòng tròn kinh tế, nghĩa là liên kết nuôi trồng thủy hải sản thông thường với trồng rau thủy canh bằng cách tái sử dụng các chất dinh dưỡng do chất thải từ các thành phố nổi đem lại. Mô hình này sẽ cho phép nuôi sống dân cư tại những khu đô thị duyên hải. Một lợi thế nữa, theo như đánh giá của kỹ sư Roger de Graaf, người phát triển ý tưởng Floating Food City Will Save the World, mô hình kinh tế đó không đòi hỏi nhiều diện tích để nuôi trồng, chỉ cần 1% diện tích mặt biển dành cho nuôi trồng thủy hải sản là đủ nuôi sống nhân loại. Câu hỏi đặt ra là liệu chúng ta đã có đủ khả năng để đối phó với những cơn sóng để xây dựng thành phố hàng hải bền vững hay chưa? Trả lời báo Le Monde, ông Ba Rofen khẳng định đã đến lúc nhân loại bước vào một cuộc chinh phục mới, chinh phục biển cả.
Sau những thử nghiệm đầu tiên về các tòa nhà nổi trên mặt nước tại Hà Lan, chúng tôi đang nghiên cứu tính khả thi xây những khu phố trên những hộp bê tông nối dài 100 thước. Những hộp này được thiết kế sao cho chúng có thể lắp ráp lại với nhau. Một khi đã được hợp lại, chúng sẽ có được một độ vững chắc thật sự do kích cỡ của toàn khối. Để tránh cho những hộp bê tông đó bị trôi dạt, chúng tôi sẽ cắm neo sâu vào đáy biển. Chúng tôi sắp đặt các không gian ở giữa các khối kiến trúc làm sao cho ánh sáng vẫn có thể lọt vào lòng biển và không làm ảnh hưởng tới hệ sinh thái. Những khối xây dựng lớn như vậy có thể sẽ được đặt ở những vùng đất lấn biển hay tại những vùng nước đã được thông dòng. Hiện có rất nhiều công nghệ hấp dẫn dành cho những cấu trúc nhỏ hơn, giống như là kiểu công nghệ dạng khoang, có thể chịu đựng được sóng lớn. Những chiếc du thuyền cỡ lớn cũng có thể được xem như là một mô hình. Đó là những tòa nhà lớn thật sự, có thể tiếp nhận đến hàng ngàn người. Chúng ta chỉ mới ở giai đoạn đầu của một cuộc phiêu lưu mới trên biển và trên đại dương. Đương nhiên là không phải với tư tưởng của những nhà hàng hải, mà là với tầm nhìn của những nhà kiến thiết.
La mer, qu'on voit danser le long des golfes clairs, a des reflets d'argent. La mer, des reflets changeants sous la pluie. La mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons. Avec les anges si purs, la mer, mer et chair d'azur, infinie. Voyez, près des étangs, ces grands roseaux mouillés. Voyez, ces oiseaux blancs, et ces maisons rouillées. A bercé le long des golfes clairs est une chanson d'amour. La mer a bercé mon cœur pour la vie. La pluie, la mer, au ciel d'été, confond ses blancs moutons, avec les anges si purs, la mer, bergère d'azur, infinie, voyez.
Sau bản tin thời sự và mục điểm báo như thường lệ sẽ là tạp chí Tiêu điểm thời sự. Đông Nam Á không thể vô cảm với làn sóng thuyền nhân Rohingya. Tú Anh trình bày với phần phân tích của nhà báo Lưu Tường Quan từ Sydney. Chương trình của Ban Tiếng Việt Đài RFI ngày hôm nay đến đây kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.